Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Super Communicators: How to Unlock the Secret Language of Connection của Charles Duhigg là một cuốn sách phi hư cấu về khoa học giao tiếp, tâm lý xã hội và kỹ năng xây dựng kết nối. Duhigg, tác giả của The Power of Habit, tiếp tục dùng lối viết quen thuộc của mình, kết hợp nghiên cứu, ví dụ đời thường và các tình huống có thật trong công việc, gia đình, y khoa, truyền thông và đàm phán. Mục đích chính của sách không phải là dạy mẹo nói chuyện cho hấp dẫn, mà là giải thích vì sao có những cuộc trò chuyện tạo ra sự thấu hiểu, còn những cuộc khác lại nhanh chóng lệch hướng. Trọng tâm của sách là ý tưởng rằng khi nói chuyện, con người thường không chỉ trao đổi thông tin mà còn bộc lộ cảm xúc, nhu cầu, vai trò xã hội và cách họ muốn được nhìn nhận. Vì vậy, giao tiếp hiệu quả bắt đầu từ việc nhận ra mình và người đối diện đang thật sự tham gia vào loại cuộc trò chuyện nào. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ba loại cuộc trò chuyện quyết định khả năng kết nối. Một đóng góp trung tâm của Super Communicators là cách Duhigg chia giao tiếp thành ba loại cuộc trò chuyện. Loại thứ nhất là cuộc trò chuyện thực dụng, xoay quanh câu hỏi vấn đề này, thật sự là gì, cần quyết định gì, ai làm gì và dữ kiện nào quan trọng. Loại thứ hai là cuộc trò chuyện cảm xúc, nơi điều cốt lõi không phải là lời giải, mà là cảm giác của người trong cuộc, chẳng hạn lo lắng, thất vọng, tự hào hoặc bị tổn thương. Loại thứ ba là cuộc trò chuyện xã hội, liên quan đến căn tính, vị trí, lòng tôn trọng và câu hỏi chúng ta là ai trong mối quan hệ này. Điểm quan trọng là ba loại này thường đan xen, nhưng tại một thời điểm, một loại có thể nổi bật hơn. Nhiều hiểu lầm xảy ra vì hai người tưởng mình đang cùng nói về một việc, nhưng thực ra lại theo hai tầng khác nhau. Một người muốn giải pháp, người kia muốn được công nhận cả mực xúc. Một người bàn số liệu, người kia nghe thành sự phủ nhận giá trị của mình. Khung ba loại cuộc trò chuyện giúp người đọc đặt câu hỏi chính xác hơn trước khi phản ứng. Thứ hai, nguyên tắc khớp nhịp giúp cuộc nói chuyện không bị lệch tầng. Duhigg nhấn mạnh một nguyên tắc có thể gọi là khớp nhịp trong giao tiếp. Nếu người đối diện đang ở tầng cảm xúc, phản hồi chỉ bằng dữ kiện thường không đủ. Nếu họ đang cần quyết định cụ thể, việc nói vòng quanh cảm xúc có thể làm cuộc trao đổi mất trọng tâm. Khớp nhịp không có nghĩa là bắt chước máy móc, cũng không phải đồng ý với mọi điều người kia nói. Nó là năng lực nhận ra trọng tâm hiện tại của cuộc trò chuyện, rồi điều chỉnh cách lắng nghe, đặt câu hỏi và phản hồi cho phù hợp. Khi ai đó đang chia sẻ nỗi buồn, phản ứng hữu ích có thể là xác nhận cảm giác và hỏi thêm họ đã trải qua chuyện đó như thế nào. Khi một nhóm cần chọn phương án, phản ứng hữu ích là làm rõ mục tiêu, tiêu chí và ràng buộc. Khi vấn đề chạm đến danh dự, vai trò hoặc bản sắc, người giao tiếp giỏi phải chú ý đến cách lời nói có thể được hiểu như sự tôn trọng hay xem nhẹ. Nguyên tắc này làm cho giao tiếp trở thành một quá trình điều chỉnh liên tục, thay vì chỉ là truyền đạt thông điệp một chiều. Thứ ba, câu hỏi, lắng nghe và sự dễ tổn thương tạo ra niềm tin. Sách mô tả những người giao tiếp xuất sắc không nhất thiết là người nói hay nhất, mà thường là người biết làm cho người khác muốn nói thật hơn. Họ đặt nhiều câu hỏi hơn, đặc biệt là những câu hỏi mở khiến người đối diện kể lại trải nghiệm, mục tiêu và cảm giác của mình. Họ cũng lắng nghe theo cách cho thấy mình đang cố hiểu, không chỉ chờ đến lượt đáp. Một yếu tố quan trọng khác là sự dễ tổn thương. Khi một người thừa nhận điều mình chưa biết, nói rõ điều mình lo lắng hoặc chia sẻ mục đích thật của mình, họ có thể làm không khí bớt phòng thủ. Tuy nhiên, Duhigg không trình bày sự dễ tổn thương như một màn tự bộc lộ quá mức. Nó chỉ có tác dụng khi phù hợp với bối cảnh và giúp cuộc trò chuyện an toàn hơn. Trong những cuộc trao đổi khó, người nghe cần cảm thấy rằng họ không bị gài bẫy, phán xét hoặc ép phải đồng ý. Vì vậy, câu hỏi tốt, sự xác nhận cảm xúc và việc nói rõ ý định là những công cụ thực tế để xây dựng niềm tin thay vì chỉ là thái độ lịch sự. Thứ tư, cảm xúc và căn tính luôn ảnh hưởng đến các quyết định tưởng như lý trí. Một điểm đáng chú ý trong Super Communicators là Duhigg cho thấy nhiều cuộc đối thoại tưởng như chỉ liên quan đến dữ kiện, thật ra bị chi phối mạnh bởi cảm xúc và căn tính. Trong công việc, một tranh luận về kế hoạch có thể đồng thời là tranh luận về thẩm quyền, sự công nhận hoặc cảm giác bị loại khỏi quyết định. Trong gia đình, một việc nhỏ như phân chia trách nhiệm có thể chạm đến cảm giác được quan tâm hay bị xem nhẹ. Vì vậy, nếu chỉ xử lý bề mặt nội dung, người nói có thể bỏ lỡ nguyên nhân thật của căng thẳng. Duhigg không phủ nhận giá trị của lập luận rõ ràng, nhưng ông cho rằng lý trí hoạt động tốt hơn khi các tầng cảm xúc và xã hội được nhận diện. Điều này đặc biệt quan trọng trong các tình huống phân cực, khi người tham gia không chỉ bảo vệ quan điểm mà còn bảo vệ nhóm, danh dự hoặc câu chuyện họ tin về bản thân. Cách tiếp cận của sách khuyến khích người đọc hỏi xem điều gì đang bị đe dọa trong cuộc trò chuyện này. Đó có thể là quyết định, cảm xúc hay cảm giác thuộc về một cộng đồng. Cuối cùng, giao tiếp giỏi là kỹ năng có thể chuẩn bị và luyện tập. Super Communicators không xem khả năng kết nối là một tài năng bí ẩn chỉ vài người có. Zuhic đặt nó trong phạm vi kỹ năng có thể quan sát, chuẩn bị và rèn luyện. Trước một cuộc trò chuyện quan trọng, người đọc được khuyến khích nghĩ trước mình muốn đạt điều gì, người kia có thể muốn gì và loại cuộc trò chuyện nào, nhiều khả năng sẽ xuất hiện. Sự chuẩn bị này không nhằm kiểm soát đối phương mà giúp người nói ít phản ứng, bốc đồng hơn khi gặp căng thẳng. Trong lúc trò chuyện, người giao tiếp tốt thường kiểm tra lại xem mình đã hiểu đúng chưa, chia sẻ mục tiêu của mình, hỏi về mục tiêu của người khác và chú ý xem cảm xúc hay căn tính có đang trở thành trọng tâm hay không. Cách tiếp cận này cũng giải thích vì sao những nhóm làm việc hiệu quả cần an toàn tâm lý. Khi mọi người tin rằng họ có thể nói thật mà không bị trừng phạt hay chế giễu, thông tin quan trọng mới xuất hiện. Vì vậy, giao tiếp không chỉ là kỹ thuật cá nhân mà còn là điều kiện để quan hệ, đội nhóm và tổ chức học hỏi tốt hơn. Kết luận, Super Communicators phù hợp với những độc giả muốn cải thiện chất lượng đối thoại trong công việc, gia đình, lãnh đạo, tư vấn, giáo dục hoặc các mối quan hệ cá nhân. Người hay gặp tình huống nói mãi mà người khác không hiểu hoặc thường thấy các cuộc họp, tranh luận và xung đột đi chệch hướng sẽ nhận được nhiều lợi ích thực tế từ cuốn sách. Giá trị của nó nằm ở việc cung cấp một bản đồ dễ nhớ gồm cuộc trò chuyện thực dụng, cảm xúc và xã hội rồi chỉ ra cách dùng bản đồ đó để lắng nghe chính xác hơn. Về mặt trí tuệ, sách giúp người đọc nhìn giao tiếp như một hệ thống nhiều tầng, nơi thông tin, cảm xúc, quyền lực và căn tính cùng tác động. So với nhiều sách kỹ năng giao tiếp chỉ tập trung vào thuyết phục, nói trước đám đông hoặc ngôn ngữ cơ thể, cuốn này nổi bật vì nhấn mạnh sự đồng bộ giữa hai bên. Nó không hứa hẹn biến người đọc thành người nói chuyện lôi cuốn ngay lập tức, mà đưa ra một cách suy nghĩ có thể áp dụng dần qua thực hành. Điểm mạnh của Duhigg là kết hợp nghiên cứu với các ví dụ dễ theo dõi, giúp khái niệm không bị khô, nhưng vẫn giữ mục tiêu thực dụng là hiểu người khác và được người khác hiểu đúng hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Charles Duhigg, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!